thì cứ phá thai là người phụ nữ một lần giảm tuổi thọ. Mặc dù có những người vô tâm phá như chơi, nhưng mà đều giảm tuổi thọ, đều suy yếu toàn diện về các cái tâm và sinh lý. Mặc dù có những con người là vì không biết mà, cho nên cứ làm tới. Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó, đang sống người lầu nói chuyện tăng toang như thế, bỗng nhiên trầm cảm u uất, vì đó là sự báo oán của các thai nhi. Nếu các vị được nghe những buổi nói chuyện của các nhà ngoại cảm, thì sẽ nghe tiếng nói của các thai nhi. Có những nhà ngoại cảm còn nói cụ thể rằng là con sẽ báo cho cái nhà đó bao nhiêu kiếp. Qua các nhà ngoại cảm sư được nghe như vậy. Sẽ báo cho cả gia đình đó các em không đứa nào mạnh khỏe. Con sẽ báo cho cái gia đình đó là gia đình mà con đáng lẽ được chào đời đó. Thì bố mẹ không bao giờ hạnh phúc. Mà con làm bao nhiêu họ cũng không biết là còn có một vong linh thai nhi. Họ không nhớ đến con. Là họ đã giết con. Họ chỉ chăm chút cho những đứa con được chào đời. Họ cầu siêu cho cụ hiền thất tổ. Nhưng không bao giờ nhớ đến con. Cho nên con sẽ làm cho gia đình đó tan nát. Đó là tiếng nói của các vong linh thai nhi. Hòa thượng Giác Hạnh nói là nó phá còn hơn các loài quỷ phá ở trên cuộc đời này mà lại không biết. Những cái thai nhi mà đã không phá là những thai nhi nó bị bệnh. Nó mắc bệnh từ ở trong cái thai rồi. Cho nên nó u uất, nó trầm mặc và nó đi vào trong cái cõi giới mơ hồ không có đường ra. Mình có một đứa con như vậy mình có sung sướng không? Cho nên mình săn con đẻ cái những đứa sau, mình nuôi dạy bình thường, nhưng trong lòng mình lúc nào cũng một nỗi buồn u uất. Tại cái thai nhi lúc nào cũng vướng vất ở trên vai, trên lưng, trên đầu, trên cổ của người mẹ. Các vị có cái cảm giác đó không? Có à. Tại sao đau cái chỗ đó mà đau hoài thế? Nó ngồi chỗ đấy, đấy, nó đứng chỗ đấy đấy. Có một bác sĩ còn trẻ mới 30 tuổi à, các vị lên mạng thì thấy. Phá 1000 ca nạo phá thai rồi, thì bỗng một ngày kia phát hiện ở trên lưng bà có một cái gì? Một cái u nó nổi lên to bằng bàn tay của sư, mà cái hình dáng của khối u đó là hình một thai nhi. Có tay, có chân, và càng lúc cái tay nó càng dài ra, cái u nó càng lớn. Mặc dù có những bác sĩ là đây không phải tôi muốn nhá, bố mẹ nhá, chứ không phải tôi, đừng báo tôi nhá. Nhưng mà mình cũng là người giết mà. Mình cũng tạo cái phương tiện. Đó, các vị nhớ như thế. Cho nên, ở Mỹ việc phá thai được các nhà làm luật quy định nghiêm ngặt. Như việc phá thai phải được chuyên gia tư vấn, được thực hiện phá thai ở một độ tuổi nhất định. Chứ tuổi còn bé quá, chưa chắc đã cho phá thai. Tùy từng bang mà các biện pháp này quy định khác nhau. Có đến 43 bang là nghiêm cấm phá thai. Có 50 bang mà 43 bang là nghiêm cấm. Còn 7 bang là phá thai phải có những quy định. Họ không có cho phá thai để bảo vệ sức khỏe tính mạng của người phụ nữ. Đó là chỉ nói trên phương diện y khoa. Đó, còn chúng ta vì dốt cho nên chúng ta làm. Cho nên đáng lẽ người đó có thể thọ 80, 90 mà 50 đã chết. Và chúng ta nói thôi đến ngày gì ấy, mạng số ngắn ngủi chết, có ngờ đâu là do thời còn trẻ phá thai quá nhiều. Cứ phá một thai nhi giảm vài năm tuổi thọ. Các vị nghe nhớ cho rõ mà dừng bàn tay tội ác của mình. Các vị nghe chưa ạ? Báo Tuổi Trẻ đã đăng tin rằng ở Việt Nam mình vị thành niên lại phá thai đứng đầu Đông Nam Á. 400.000 ca phá thai ở một năm ở tuổi vị thành niên. Như vậy nhiều khi sư thấy, sư đi đêm 3-4 giờ sáng đi ra phi trường, về có khi 2-3 giờ sáng chùa ngủ hết rồi, đó là sư về tới chùa. Sư cứ nói với thiện thường, thầy trò mình cứ lầm lũi mà đi như thế này, nhưng lời của mình nói có đến tai của ai không? Cái lời của mình nói đi đến đâu? Có khi nó đi vào vô vọng và chấm dứt. Cho nên xin các vị lắng nghe, các vị chuyển hóa. Những người sản phụ phá thai rồi ngất xỉu, rồi băng huyết, rồi tai biến, rồi những các căn bệnh về tử cung, thì các vị tự biết rằng nó tai họa như thế nào. Phải giải thích cho chồng biết rằng một lần phá thai bằng 4-5 lần sinh sản thật sự. Chứ đừng nghĩ phá là chuyện nhỏ, mà nó để những tai họa và sự đau đớn cho người phụ nữ gấp 4-5 lần. Ngày xưa, những gia đình phá thai do đói nghèo, do bất bình đẳng giới, do bạo lực, do tảo hôn, cưỡng hôn, việc bảo vệ quyền trẻ em, không ai bảo vệ. Ý thức sống cuồng, sống vội của giới trẻ ngày nay đã đưa đến chuyện phá thai không giống như cái chuyện phá thai của ngày xưa. Phần lớn là xu hướng hiện đại làm cho các em quên mất rằng mình đang giết con từ trong trứng nước và tự giết chính bản thân mình. Các vị nghe rõ chưa ạ? Như vậy, sư muốn nói với các vị, những hệ lụy về tinh thần rất lớn lao, dấu ấn phạm tội giết con từ trong trứng nước khó phai mờ trong ký ức của người phụ nữ. Sư giảng đây rất là nhiều người phụ nữ ở dưới đó khóc. Thế thì làm sao cho những giọt nước mắt đấy mà người chồng có thể hiểu được? Những người bạn gái mới lớn ân hận về việc làm của mình thì phải thận trọng trong đời sống tình dục. Đừng nghĩ rằng đi phá là xong. Không có xong đâu. Nếu phá là xong thì có lẽ là các sư, các nhà tôn giáo, các nhà đạo đức, các nhà lương tâm nhân bản trên cuộc đời này đã không kêu gọi các vị hãy dừng tội ác của sự phá thai. Sản phụ tự kỷ ám thị, trầm cảm bởi lương tâm dằn vặt, mặc cảm tội lỗi sau những lần tự tử, và rất nhiều người mẹ không có con, và rất nhiều câu chuyện vong linh thai nhi báo oán. Tự chúng ta sẽ biết đời sống các vị mà không bình yên, người mẹ đau bệnh, người chồng thói hư tật xấu và những sự lủng củng không thành tựu trong gia đình một phần lớn do các thai nhi. Đó là sư nói chung về y học và đạo đức. Còn đối với Phật giáo thì đạo Phật là một đạo từ bi. Chính vì cái nguyên tắc từ bi và trí tuệ trong đạo Phật mà ngày nay đạo Phật là một tôn giáo như thế nào? Một tôn giáo đứng đầu trên thế giới về văn hóa, văn minh, về đạo đức và trí tuệ. Một tôn giáo đứng đầu trên thế giới về trí tuệ và tâm từ bi. Đó. Cho nên người ta mới là cả nước mới có cái ngày Vesak, cả thế giới cùng là cùng tưởng nhớ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đạo Phật là đạo từ bi, cho nên tôn trọng sự sống và bảo vệ sinh mạng của muôn loài. Các sư có 3 tháng an cư để không đi tới lui dẫm đạp côn trùng. Mùa an cư là mùa mưa, đi tới đạp run đi lui đạp trùng đạp kiến. Từ bi đến như vậy, một con kiến nhỏ không cho giết, thế mà chẳng lẽ lại cho các vị moi một đứa bé ở trong bụng ra và không cho nó được chào đời hay sao? Cho nên xem lại hết đi, chúng ta xem nhẹ việc phá thai là đã sai lầm rất lớn. Đức Phật chưa bao giờ lên tiếng. Ngài không phản đối các biện pháp hạn chế sinh đẻ bằng cách ngừa thai, cũng không ủng hộ việc phá thai. Tại cái thời Đức Phật đó, cái chuyện mà phá thai đồ này kia hình như nó không có được ban hành giống như bây giờ. Cho nên mình không có nghe những bài kinh nói về những vấn đề này. Nhưng Đức Phật chỉ nói vấn đề tôn trọng mạng sống từ một con kiến, một con sâu cho đến một cọng cỏ, cũng không bao giờ tự nhiên mà cắt bỏ nó. Thế thì huống chi là các thai nhi. Bào thai là một mầm sống, là một sinh mạng, do đó cần được bảo vệ. Phật giáo quan niệm sự sống hay sinh mạng có mặt từ khi bắt đầu thụ thai, như là tinh cha huyết mẹ gặp nhau là có sự sống, có một thần thức đi vào tìm nơi đầu thai. Tinh cha huyết mẹ là chưa đủ, phải có một cái thần thức tìm nơi đầu thai. Và sức khỏe của người mẹ đủ để thụ thai, và các cái nghiệp của thân trung ấm đủ để làm gì? Để có một bào thai hình thành. Cho nên cái nhân duyên á, để thọ sanh á, là một cái điều không phải dễ để mà có cái thân người. Cho nên các vị nghe như vậy để biết một cái bào thai được hình thành, mình hãy sung sướng, mình hãy vui mừng, vì đó là trong gia đình mình một cái người mới sắp sửa chào đời để được tu tập. Tôi nói thầy Hải tổ chức cầu siêu thai nhi mấy năm nay kết quả như thế nào? Thầy bảo có kết quả chứ thầy ạ. Có người bảo rằng là con không phá thai nữa. Có người thì bảo đáng lẽ chỉ 2, bây giờ thành 4 rồi vì không dám phá.